mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có bài đề cập lợi ích của ứng dụng BIM trong thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành xây dựng Bình Định. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh việc thống nhất nội hàm các khái niệm năng lực cạnh tranh số quốc gia, học tập số. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, Bình Định bắt đầu áp dụng mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động đầu tư xây dựng. Mô hình thông tin công trình được xem là công cụ hiệu quả nhất để thực hiện số hóa ngành xây dựng, là nền tảng cơ bản để kết hợp hệ thống các công nghệ số với các hoạt động cơ học trên công trường. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn những lợi ích của ứng dụng mô hình thông tin công trình trong thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành xây dựng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông Lê Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, mô hình thông tin công trình BIM đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng hiệu quả trong ngành xây dựng, nhưng với Việt Nam vẫn còn khá mới. Tại nước ta, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 258 về lộ trình ứng dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng. Ứng dụng mô hình thông tin công trình trong quản lý hoạt động xây dựng là xu thế tất yếu, mang lại rất nhiều lợi ích, hiệu quả, nâng cao chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng. Đó là góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng của dự án thiết kế thi công xây dựng, như giảm thiểu việc sửa chữa, điều chỉnh thiết kế, tiết kiệm đáng kể chi phí vật tư, vật liệu, nhân công lao động, xe máy thi công, góp phần giảm chi phí của dự án, mức tiết kiệm chi phí quy đổi đến 12% chi phí xây dựng của dự án, rút ngắn thời gian lập dự án, giảm 17-22%, rút ngắn thời gian thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, giảm 15-35%. Giảm yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế. Mặt khác, quá trình trao đổi thông tin trong thực hiện dự án thuận lợi hơn do đã thiết lập làm việc trên môi trường số. Hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Từ đó giúp rút ngắn thời gian thi công xây dựng từ 12-15%. Đáng chú ý, với cơ quan quản lý nhà nước, BIM như là công cụ để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu. Tháng 3 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 44 về việc ứng dụng thông tin công trình trong hoạt động xây dựng. Cụ thể, áp dụng thông tin công trình từ năm 2025 đối với dự án có quy mô đầu tư từ nhóm B trở lên ở thời điểm bắt đầu chuẩn bị dự án và chỉ yêu cầu áp dụng đối với công trình xây dựng mới từ cấp 2 trở lên thuộc dự án. Từ năm 2026, áp dụng thông tin công trình đối với công trình xây dựng mới thuộc dự án nhóm C trở lên thuộc trường hợp phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi ở thời điểm bắt đầu chuẩn bị dự án. Từ năm 2027, xem xét áp dụng thông tin công trình đối với toàn bộ dự án, công trình xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công. Với lộ trình áp dụng thông tin công trình này, có thể thấy tỉnh Bình Định đã dành nhiều sự quan tâm cho áp dụng thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng thông qua việc mở rộng phạm vi các công trình áp dụng thông tin công trình so với quy định Nghị định 175 năm 2024 hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành xây dựng của tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư áp dụng thông tin công trình từ giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước. Điển hình là dự án tổ hợp Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất và Đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software, phục vụ cấp giấy phép xây dựng. Sắp tới đây, sẽ có nhiều công trình tiếp tục áp dụng thông tin công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư như các công trình nâng cấp mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định giai đoạn 2, Bảo tàng tỉnh, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai, các dự án chung cư thương mại, chung cư nhà ở xã hội. Theo ông Lê Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ứng dụng thông tin công trình là tất yếu, song cần có lộ trình chuyển đổi hợp lý về hành lang pháp lý, quy trình thông tin công trình, con người và công nghệ. Đến nay, việc triển khai áp dụng thông tin công trình trong quản lý hoạt động xây dựng tại địa phương đang gặp phải một số khó khăn vướng mắc khi chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể để thực hiện công tác trình thẩm định phê duyệt, cấp giấy phép xây dựng đối với hồ sơ thiết kế dưới dạng mô hình thông tin công trình. Bên cạnh đó, năng lực của một số đơn vị tư vấn thiết kế hiểu biết về thông tin công trình tại địa phương còn hạn chế. Việc áp dụng thông tin công trình đòi hỏi người thiết kế phải thay đổi phương pháp làm việc, còn việc ngại thay đổi sẽ gây rào cản lớn. Hạ tầng thiết bị tại địa phương chưa đủ điều kiện để áp dụng thông tin công trình. Chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho đào tạo sử dụng phần mềm, mua phần mềm, nâng cấp hệ thống máy tính. Ngoài ra, các chủ đầu tư chưa thật sự chủ động quan tâm và yêu cầu áp dụng thông tin công trình đối với dự án được giao. Đồng thời, cũng phải nhìn nhận thực tế, đội ngũ cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công chưa được đào tạo cơ bản về thông tin công trình. Để đẩy mạnh ứng dụng thông tin công trình, ông Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Sơn cho biết, ngay khi có quyết định số 258, Sở Xây dựng đã quán triệt đây là một chủ trương hướng đi rất quan trọng để số hóa và nâng cao chất lượng ngành xây dựng. Từ đó tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hai hội nghị tập huấn BIM để giới thiệu đến các tổ chức cá nhân kịp thời nắm bắt những kiến thức nhằm chuẩn bị cho việc bắt buộc áp dụng từ năm 2025. Trong năm nay, Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức một số hoạt động nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 44 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, tổ chức các lớp tập huấn sử dụng thông tin công trình để phục vụ cho công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, quản lý dự án với từng loại công trình. Sở Xây dựng cũng sẽ chủ trì phối hợp với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, hướng dẫn chủ đầu tư, tổ chức cá nhân có liên quan áp dụng mô hình thông tin công trình trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, hoàn thành bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về thông tin công trình để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với việc áp dụng thông tin công trình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản gửi các bộ tỉnh tài liệu hướng dẫn làm rõ định nghĩa nội hàm, lượng hóa các khái niệm mới trong Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị như năng lực cạnh tranh số quốc gia, kinh tế dữ liệu, học tập số. Việc xây dựng hướng dẫn làm rõ định nghĩa nội hàm lượng hóa các khái niệm mới trong Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ với mục đích thống nhất nhận thức để tổ chức triển khai nghị quyết quan trọng này. Bản tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn việc thống nhất nội hàm các khái niệm năng lực cạnh tranh số quốc gia, học tập số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, 6 khái niệm mới trong Nghị quyết 57 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn làm rõ định nghĩa nội hàm và lượng hóa gồm có bản sao số của thành phố, năng lực cạnh tranh số quốc gia, kinh tế dữ liệu, học tập số, năng lực số, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, ngang tầm doanh nghiệp công nghệ của các nước tiên tiến. Trong đó, về năng lực cạnh tranh số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam hiện chưa có khái niệm này. Dựa trên báo cáo xếp hạng năng lực cạnh tranh số thế giới năm 2024 do Trung tâm Cạnh tranh Thế giới thuộc Viện Phát triển Quản lý Quốc tế thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn thống nhất cách hiểu về năng lực cạnh tranh số quốc gia. Cụ thể, năng lực cạnh tranh số quốc gia được định nghĩa là khả năng của một quốc gia trong việc sử dụng và phát triển các công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của quốc gia đó. Nội hàm của năng lực cạnh tranh số quốc gia là việc đánh giá phân loại và xếp hạng các quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương dựa trên năng lực và mức độ sẵn sàng của một nền kinh tế trong việc tiếp cận và khai thác công nghệ số, động lực then chốt cho quá trình chuyển đổi kinh tế trong doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội. Đưa ra đề xuất cách thức tổ chức việc đánh giá thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Bộ sẽ đóng vai trò đầu mối liên lạc, trao đổi với Viện Phát triển Quản lý Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác để Việt Nam tham gia vào quá trình đánh giá của các tổ chức quốc tế và có kết quả công bố xếp hạng về năng lực cạnh tranh số thế giới. Khi các tổ chức quốc tế thực hiện việc đánh giá năng lực cạnh tranh số của Việt Nam và đưa ra các chỉ số tiêu chí cách thức đánh giá cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cụ thể hóa, hướng dẫn các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai cung cấp số liệu để thực hiện việc đánh giá và thúc đẩy các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh số của Việt Nam. Hiện tại, trong khi Việt Nam chưa được tham gia đánh giá chính thức, các nội dung tóm tắt về Bộ Chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh số thế giới của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế được Bộ Khoa học và Công nghệ gửi để các bộ ngành địa phương tham khảo quan tâm thúc đẩy nâng cao các chỉ số xếp hạng thành phần về năng lực cạnh tranh số theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đối với khái niệm học tập số, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ, học tập số trong Nghị quyết 57 được hiểu là học tập kỹ năng số, là quá trình tiếp thu, phát triển và nâng cao kỹ năng, năng lực sử dụng công nghệ số một cách hiệu quả, phù hợp, an toàn và có trách nhiệm phục vụ cho mục đích cá nhân, học tập, nghề nghiệp hay tham gia xã hội trên môi trường số. Về nội hàm, học tập kỹ năng số gồm nhiều khía cạnh, từ kiến thức lý thuyết đến kỹ năng thực hành, từ cơ bản đến nâng cao, như kiến thức kỹ năng công nghệ cơ bản, kiến thức kỹ năng truy cập, tìm kiếm, khai thác thông tin, dữ liệu trên môi trường số, kiến thức kỹ năng tương tác, giao tiếp và cộng tác trên môi trường Internet, kiến thức kỹ năng sáng tạo nội dung số, kiến thức kỹ năng đảm bảo an toàn trên môi trường số, kiến thức kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề trên môi trường số, kỹ năng học tập liên tục và thích ứng. Việc đo lường lượng hóa học tập số được thực hiện qua số lượng tiếp cận các chương trình đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kỹ năng số, tỷ lệ học viên hoàn thành khóa học, tỷ lệ người dân có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông. Về cách thức tổ chức thực hiện công tác học tập số, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành có liên quan xây dựng khung kỹ năng số, chuẩn kỹ năng số và kế hoạch triển khai các chương trình bồi dưỡng tập huấn, nâng cao kỹ năng số, phục vụ từng đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của bộ ngành mình. Các địa phương sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình bồi dưỡng tập huấn, nâng cao kỹ năng số, phong trào bình dân học vụ số, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn, khuyến khích các địa phương triển khai những mô hình cách làm sáng tạo, đạt kết quả và hiệu quả cao. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, khoeo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.